Đế Bá, chương 4929, Lão Nô, góc truyện audio.com, lão nhân phục bái tại tọa tiền, thanh niên nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Ta tọa tiền đang cần một cái khổ lực nguyện không?
Nguyện ý, lão nhân nghĩ cũng không nghĩ, cung cung kính kính nói ra.
Lão nhân cả đời tung hoành, nhưng hôm nay hắn lại là tâm phục khẩu phục, hắn biết chính mình gặp một tôn tồn tại vô thượng chân chính, cái này có thể không để cho hắn tâm phục khẩu phục sao?
Đứng dậy đi, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, đồng ý nhận lão nhân này.
Lão nhân cúi đầu, đứng dậy, nhìn thanh niên cuối cùng nhẹ nhàng nói ra.
Không biết tiên trưởng xưng hô như thế nào,
người thanh niên này, đương nhiên là Lý Thất Dạ, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý, nói ra.
Gọi ta thiếu gia liền có thể ta bảo ngươi lão nô đi.
Đúng vậy, thiếu gia. Lão nhân cũng không hỏi nhiều, liền một ngụm đáp ứng, về phần uy danh trước kia chính mình hắn, đó đều cũng không trọng yếu, từ giờ trở đi, hắn chính là lão nô.
Cứ như vậy, tại trong rừng sâu núi thẳm này, tại bên trong tòa miếu cổ này, lại nhiều thêm một nhân khẩu, nhiều một cái lão nhân.
Đương nhiên, lão nô đến cũng không cho miếu cổ tăng thêm nhiều thiếu sinh cơ, dù sao, lão nô niên kỳ cũng lớn, kiệm lời ít nói, đương nhiên, lão nô như mở miệng, cũng thường là nhận thức chính xác.
Lão nô tại trong cổ miếu lưu lại, hai người một heo một chó, cuộc sống như vậy vẫn là lộ ra bình thản nhàm chán, Lý Thất Dạ vẫn là giống một cái tiểu phu, đốn đốn củi, đốt đốt than, lại đem bụi đốt tốt mài thành bụi phấn.
Đây hết thảy lão nhân đều thấy rõ, hắn đối với Lý Thất Dạ đốt than mài phấn cũng thật là kỳ quái, nhưng là, hắn cũng không có hỏi nhiều.
Đương nhiên, đối với lão nhân đến, bất luận là tiểu hoàng hay là tiểu hắc, bọn chúng đều là như có như không, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, tựa hồ có chút coi hắn là thành không khí, lão nhân cũng không có đi để ý.
Bất quá rất nhanh, miếu cổ nghênh đón người thứ ba, chính vào hôm ấy, cửa miếu cổ vừa mới mở ra, cửa miếu liền nằm một người, là một tiểu nữ hài.
Tiểu nữ hài này không nhìn kỹ còn nhận không ra.
Nhìn kỹ, phát hiện tiểu nữ hài này ước chừng có 15-16.
Tiểu nữ hài này mặc một thân áo bông nhỏ, nhưng là, một thân áo bông nhỏ này đã là rách dưới, trên quần áo có không ít miếng vá, nhìn ra được một bộ quần áo này là may may vá vá, cũng không biết là bổ bao nhiêu lần.
Tiểu nữ hài bồng đầu cấu kiểm, nhìn ra được tóc của nàng giữ nguyên lên, chẳng qua là tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tóc đã sớm làm rối loạn, còn kẹp có một ít lá cây, tựa hồ là đang đào vong trong rừng cây bối rối, hoảng hốt chạy bừa.
Tiểu nữ hài trên người có không ít vết máu, cũng không phải trọng thương gì, chỉ là một chút bụi gai gai gỗ gây thương tích mà thôi.
Tiểu nữ hài bờ môi trắng bệch nhưng là, sắc mặt phát vàng, nhìn bộ dáng tựa hồ là có thật lâu chưa từng ăn đồ tốt, nhìn bộ dáng, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ, tựa hồ, nàng là một cái tiểu cô nương không có người muốn, lang thang tại hoang dã.
Tiểu nữ hài bên người có một cái bao quần áo nhỏ, bao quần áo tàn mát cũng không có cái gì thứ đáng giá, đó chính là 3-5 kiện y phục rách dưới mà thôi.
Mặc dù là như vậy, tiểu nữ hài tại trước đó té xỉu, vẫn là nắm thật chặt bao quần áo nhỏ này, tựa hồ đây đối với nàng tới nói, đó là trọng yếu đến đâu, đây là tất cả thân gia nàng.
Tiểu nữ hài một bên vang lên thanh âm, góc truyện audio.com,
lẩm bẩm, chính là lợn rừng già tiểu hắc canh giữ ở bên cạnh tiểu nữ hài.
Khi Lý Thất Dạ mở cửa, lợn rừng già lập tức đứng lên, hướng Lý Thất Dạ lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại dùng miệng ba đi ủi ủi tiểu nữ hài, nhìn qua Lý Thất Dạ, nó bộ dáng kia không thể minh bạch hơn được nữa.
Mà một bên nằm ngoài cửa ra vào chó hoang già tiểu hoàng ở thời điểm này ngẩng đầu lên, thần thái 10 phần khinh thường, nhìn lợn rừng già một chút.
Lúc nào phát thiện tâm,
nhìn tiểu nữ hài một chút, nhìn một chút lợn rừng già tiểu hắc, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười.
Mà chó hoang già tiểu hoàng nhìn về phía lợn rừng già thần thái chính là càng khinh thường, thậm chí nhếch miệng nhe răng, lộ ra ngoài răng nanh sâm bạch, tựa hồ nó muốn há miệng đem tiểu nữ hài ăn một miếng rơi.
Lợn rừng già tiểu hắc đương nhiên không làm nữa, lập tức lẩm bẩm một tiếng, đối với chó hoang già tiểu hoàng dương lên răng nanh của nó, hình dạng của nó, xem xét cũng biết không phải cái gì người hiền lành, có thể cùng tiểu hoàng làm một vố lớn.
Tốt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo.
Có Lý Thất Dạ tại, tiểu hắc cùng tiểu hoàng cũng đương nhiên đấu không nổi, tiểu hắc lập tức lẩm bẩm lấy ủi ủi tiểu nữ hài, hướng dưới chân Lý Thất Dạ đẩy đi qua, một bộ dáng hướng Lý Thất Dạ cầu tình.
Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra.
Ngươi là muốn cho ta cứu nàng sao?
Tiểu hắc lập tức lẩm bẩm lấy gật đầu, một đôi mắt heo trợn trừng lên, có chút nước tăng thêm, nhìn để cho người ta có chút đồng tình, để cho người ta có điểm tâm mềm, rất thông nhân tình.
Ác thú cũng là có lúc làm việc thiện.
Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu.
Ở thời điểm này, lão nô đi ra cũng phát hiện tiểu nữ hài, nhìn kỹ tướng mạo tiểu nữ hài, nhìn kỹ lại kinh mạch xương cốt nàng, giật mình nói ra.
Thiên sát cô tinh, lão nô chính là người kiến thức uyên bác không gì sánh được, vừa nhìn, liền biết tiểu nữ hài này không được, chính là đại hung chi mệnh.
Cái gì thiên sát cô tinh? Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra.
Chỉ có sinh không gặp thời mà thôi.
Có thuyết pháp như vậy.
Lão nô không khỏi giật mình.
Đó là người khác cho rằng mà thôi.
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra.
Đối với ta mà nói, không có cái gì thiên sát cô tinh, chẳng qua là sinh không gặp thời.
Thường có thiên lý mã, bá nhạc ít có.
Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn lão nô một trận, nhàn nhạt nói ra.
Thường thường một ít chuyện, nhân duyên tế hội thôi.
Lão nô tinh tế phẩm vị lời Lý Thất Dạ như vậy, người dám nói lời như vậy, chính là đại hành động.
Đem nàng mang vào đi cứu tỉnh nàng.
Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, lão nô lập tức ôm lấy tiểu nữ hài, đi vào trong cổ miếu.
Mà tiểu hắc có chút hưng phấn, hấp tấp theo chân tiến nhập miếu cổ, về phần tiểu hoàng, khinh thường nhìn lão hắc một chút, hữu khí vô lực gục ở chỗ này, lâu lâu, nó lộ ra răng nanh sâm bạch kia, đối với nó tới nói, cái này cũng chẳng qua là mỹ vị thôi.
Tại trong cổ miếu, tại phía dưới lão nô cứu chữa tiểu nữ hài ung dung tỉnh lại.
Tiểu nữ hài một khi thức tỉnh tới, lập tức bò lên, còn tiểu hắc bên cạnh vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, có chút cao hứng, lập tức lẩm bẩm vài tiếng.
A, nhìn thấy một đầu lợn rừng già như thế tại bên cạnh mình, thanh âm này tiểu nữ hài dọa đến hét lên một.
Góc truyện audio.com,
tiếng, lập tức lui lại, chăm chú bắt lấy túi quần áo của mình.
Yên tâm đi, nếu như nó muốn ăn ngươi, liền sẽ không đem ngươi từ trong sơn cốc cõng qua tới.
Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên.
Nếu như nó muốn ăn ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành một bộ bạch cốt.
Người nói chuyện đương nhiên là Lý Thất Dạ, hắn thần thái tự nhiên ngồi ở chỗ đó, mà lão nô ở bên cạnh bồi tiếp.
Vốn là tiểu nữ hài bị tiểu hắc dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng lão nô, lúc này mới thở dài một hơi, không khỏi xê dịch hai chân của mình, hướng Lý Thất Dạ bên này lại gần.
Tốt a, ngươi ra ngoài đi.
Lý Thất đối với tiểu hắc khoát tay áo, tiểu hắc lẩm bẩm hai tiếng, sau đó liền ra miếu cổ.
Tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn thấy một đầu lợn rừng già như thế nghe theo Lý Thất Dạ mà nói, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy thần kỳ.
Tiểu hắc đi rồi, tiểu nữ hài cái này không khỏi thở dài một hơi, nàng y nguyên có chút chưa tỉnh hồn, dương mắt nhìn chung quanh, thấy thân mình nơi tại một ngôi miếu cổ này mới khiến nàng thoáng thở dài một hơi.
Dù sao, nàng không cẩn thận xâm nhập một rừng rậm như vậy, đó thật là đem nàng dọa sợ. Trong khu rừng này, khắp nơi là hung cầm mãnh thú, dọa đến nàng hoảng hốt chạy bừa. Tại trước đó nàng té xỉu, còn chứng kiến một con mãnh thú lộ ra răng trắng như tuyết hướng nàng đi tới.
Đây là ở đâu?
Tiểu nữ hài có chút sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ cùng lão nô một chút.
Một cái địa phương an toàn,
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra.
Tiểu nữ hài xem đi xem lại, không khỏi cúi đầu, không dám nói nhiều, cũng không biết nói thêm cái gì tốt, thần thái vẫn là kiều khiếp như vậy.
Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ nhìn tiểu nữ hài, nhàn nhạt hỏi.
Cái này để lão nhân kinh ngạc, Lý Thất Dạ chính thức hỏi tiểu nữ hài danh tự như vậy, cái này cũng hoàn toàn chính xác hiếm thấy, bởi vì thế gian tựa hồ không có bao nhiêu đồ vật có thể làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú.
Phàm Bạch, tiểu nữ hài do dự một chút cuối cùng đem tên của mình nói ra.
Trên thực tế, ở thời điểm này, nàng cũng không biết nên làm cái gì tốt, trong nội tâm nàng cũng là một mảnh mờ mịt bởi vì nàng không biết đi chỗ nào tốt.
Ta nhìn ngươi, là tu luyện qua mấy ngày?
Lý Thất Dạ chậm chậm mà hỏi thăm.
Tiểu nữ hài nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại cúi thấp đầu, vội nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra.
Đúng vậy, học qua một chút xíu.
Nói đến đây, thần thái không khỏi vì đó ảm đạm, bộ dáng thương tâm.
Còn muốn học sao?
Lý Thất Dạ hỏi.
Muốn,
tiểu nữ hài không chút do dự thốt ra, nhưng, lấy lại tinh thần, lại có chút khiếp ý, không khỏi lui về sau một bước, nắm chặt túi quần áo của mình, hai tay chăm chú giảo lấy.
Đối với nàng tới nói, cái này tựa hồ là một loại hy vọng xa vời, bởi vì nàng có thể hào hào còn sống, vậy liền đã là một loại kỳ ngộ.
Nhưng tại trong nội tâm nàng, vẫn không có buông tha đối với truy cầu tu luyện, không hề từ bỏ qua đối với tu luyện khát vọng, chỉ bất quá chính nàng lại làm không được mà thôi.
Bởi vì nàng ngay cả ba bữa cơm khỏa bụng cũng khó khăn, lang bạt kỳ hồ, vẻn vẹn học được một hai câu khẩu quyết, dựa vào nàng chính mình đau khổ tìm tòi tu luyện, căn bản cũng không có bao nhiêu hiệu quả.
Mặc dù như thế, nàng vẫn,
góc truyện audio.com,
không có từ bỏ, vẫn là đau khổ đi suy tư, chỉ cần một rảnh rỗi, bất luận là trong gió rét, bất luận là tại dưới đói khát, nàng đều nhịn không được suy nghĩ, nhịn không được đi luyện, nàng không nguyện ý cứ thế từ bỏ.
Vì cái gì nghĩ như vậy chứ?
Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói.
Tiểu nữ hài há miệng muốn nói, nhưng lời muốn nói ra, lại nghẹn nuốt tại trong cổ họng, thật lâu nói không ra lời, nàng chỉ có thể là chăm chú dưới đất thấp lấy đầu lâu, không dám ngẩng đầu lên, không dám đi nói cái gì. Nói cho thiếu gia nghe một chút, hoặc là thiếu gia có thể giúp ngươi. Lão nô nhìn thấy cái bộ dáng này, cổ vũ nàng. Bởi vì lão nô rất rõ ràng, có thể gặp được Lý Thất Dạ là tạo hóa lớn nhất trong cuộc đời tiểu nữ hài, một khi nàng bỏ qua, liền thương tiếc cả đời. Cách chương.